Khê Ma. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Tôn giả Khê Ma, Tôn giả Sumana trú ở Savatthi tại rừng Anda. Rồi Tôn giả Khê Ma và Tôn giả Sumana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Khê Ma bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Vì ấy không nghĩ rằng có người tốt hơn ta, hay có người giống như ta, hay có người hạ liệt hơn ta. Tôn giả Khê Ma nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi Tôn giả Khê Ma nghĩ rằng Thế Tôn đã chấp nhận ta. Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Tôn giả Sumana khi Tôn giả Khê Ma ra đi không bao lâu, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Vì ấy không nghĩ rằng có người tốt hơn ta, hay có người giống như ta, hay có người hạ liệt hơn ta. Tôn giả Sumana nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi Tôn giả Sumana nghĩ rằng Thế Tôn đã chấp nhận ta. Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn sau khi Tôn giả Khê Ma và Tôn giả Sumana ra đi không bao lâu, liền bảo các tỷ kheo: Như vậy này các tỷ kheo, các thiện nam tử nói lên chánh trí, có nói đến mục đích nhưng không đề cập đến tự ngã. Tuy vậy, ở đây một số kẻ ngu nói lên chánh trí một cách ngạo mạn đắc chí, họ về sau rơi ngay vào nguy hại. Không thắng, không hạ liệt, không ai đồng đẳng ta, những tư tưởng như vậy không chi phối các vị. Sanh khởi đã chấm dứt, phạm hạnh được viên thành, họ lìa bỏ kiết sử, hoàn toàn được giải thoát. 8. Các căn. Với căn không phòng hộ, này các tỷ kheo, với người kiếm quyết phòng hộ các căn, giới đi đến hủy hoại. Với giới không có, với ai kiếm quyết về giới, chánh định đi đến hủy hoại. Với chánh định không có, với ai kiếm quyết chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy hoại. Với tri kiến như thật không có, với ai kiếm quyết tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy hoại. Với nhàm chán ly tham không có, với ai kiếm quyết nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại. Ví như này các tỷ kheo, một cây với cành và lá kiếm quyết, thời các chồi non không đi đến viên mãn, vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi đến viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với căn không phòng hộ, với người kiếm quyết phòng hộ các căn, giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại. Với các căn được phòng hộ, này các tỷ kheo, với người đầy đủ các căn được phòng hộ, giới đi đến đầy đủ. Với giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Với chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Với tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. Với nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như này các tỷ kheo, một cây với cành và lá đầy đủ, thời các chồi non đi đến viên mãn, vỏ cây đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với căn được phòng hộ, với người đầy đủ phòng hộ các căn, giới đi đến đầy đủ, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. 9. Ananda. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda thưa với tôn giả Sariputta: Cho đến như thế nào thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe pháp trước kia chưa được nghe, với pháp đã được nghe không đi đến rối loạn, còn đối với các pháp trước kia tâm đã từng cảm xúc, chúng vẫn được hiện hành, và vị ấy biết được điều trước kia chưa biết. Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều, tôn giả hãy nói lên. Vậy thưa hiền giả Sariputta, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Sariputta vâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: Ở đây thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo học thông suốt pháp, tức là khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, vô vấn tự thuyết, như thị thuyết, bản sanh, vị tằng hữu pháp, trí giải hay phương quảng. Vị ấy thuyết pháp cho các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vị ấy khiến cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vị ấy tụng đọc pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Tại trú xứ nào các tỷ kheo trưởng lão trú ở, các vị nghe nhiều được trao truyền các tập Agama, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu. Tại các chỗ ấy, vị ấy an cư vào mùa mưa, thỉnh thoảng đến các tôn giả ấy. Sau khi đến, phỏng vấn đặt các câu hỏi: Thưa tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩ cái này là gì? Các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa được mở rộng, phơi bày những gì chưa được phơi bày. Và đối với những đoạn sai khác còn có chỗ nghi ngờ, các tôn giả ấy giải thích các sự nghi ngờ. Cho đến như vậy, thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe pháp chưa được nghe, với pháp đã được nghe, không đi đến rối loạn. Còn đối với các pháp trước kia tâm đã từng cảm xúc, chúng vẫn được hiện hành, và vị ấy biết được điều trước kia chưa biết. Thật vi diệu thai thưa hiền giả, thật hy hữu thai thưa hiền giả. Khéo nói cho đến như vậy chính là điều đã được tôn giả Ananda nói lên. Và chúng tôi thọ trì rằng tôn giả Ananda đã được thành tựu sáu pháp. Tôn giả Ananda học thông suốt pháp, tức là khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, vô vấn tự thuyết, như thị thuyết, bản sanh, vị tằng hữu pháp, trí giải hay phương quảng. Tôn giả Ananda thuyết pháp cho các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Tôn giả Ananda khiến cho các người khác nói lên pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Tôn giả Ananda đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học một cách thông suốt. Tôn giả Ananda với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Tôn giả Ananda, tại trú xứ nào các tỷ kheo trưởng lão trú ở, các vị nghe nhiều được trao truyền các tập Agama, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu. Tại các chỗ ấy, tôn giả Ananda an cư vào mùa mưa, thỉnh thoảng đến các vị ấy. Sau khi đến, phỏng vấn đặt các câu hỏi: Thưa tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩ này là cái gì? Các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa được mở rộng, phơi bày những gì chưa được phơi bày, và đối với những đoạn sai khác còn có chỗ nghi ngờ, các vị ấy giải thích các sự nghi ngờ. 10. Vị sát đế lị. Rồi Bà La Môn Janusoli đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Janusoni bạch Thế Tôn: Đối với sắc đế lì, thưa tôn giả Gotama, vị ấy mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? Đối với sắc đế lị này Bà La Môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, sức mạnh là điểm tựa, xu hướng là trái đất, cứu cánh là tự tại. Nhưng đối với Bà La Môn, thưa tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? Đối với Bà La Môn, này Bà La Môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, chú thuật là điểm tựa, tế tự là xu hướng, cứu cánh là phạt thiên giới. Nhưng đối với gia chủ, thưa tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? Đối với gia chủ, này Bà La Môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, nghề nghiệp là điểm tựa, công việc là xu hướng, thành tựu công việc là cứu cánh. Nhưng đối với nữ nhân, thưa tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? Đối với nữ nhân, này Bà La Môn, đàn ông là mong muốn, trang điểm là cận hành, điểm tựa là con cái, không có địch thủ là xu hướng, tự tại là cứu cánh. Nhưng đối với người ăn trộm, thưa tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? Đối với người ăn trộm, này Bà La Môn, đồ lấy được là mong muốn, rừng rậm là cận hành, đao trượng là điểm tựa, tối tâm là xu hướng, không bị thấy là cứu cánh. Nhưng đối với Sa Môn, thưa tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? Đối với Sa Môn, này Bà La Môn, nhẫn nhục nhu hòa là mong muốn, trí tuệ là cận hành, giới hạnh là điểm tựa, không có sở hữu là xu hướng, niết bàn là cứu cánh. Thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, thật hy hữu thai, thưa tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama rõ biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng và cứu cánh của các sát đế lỵ. Tôn giả Gotama rõ biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng, cứu cánh của các Bà La Môn, của các gia chủ, của các nữ nhân, của các người ăn trộm, của các sa môn. Thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 11. Không phóng dật. Rồi một Bà La Môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: có một pháp nào, thưa tôn giả Gotama, được tu tập, được làm cho sung mãn, pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích: lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Có một pháp này, Bà La Môn, được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Một pháp ấy là gì, thưa tôn giả Gotama, được tu tập, được làm cho sung mãn, pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Không phóng dật, này Bà La Môn, là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Ví như, này Bà La Môn, phàm có những dấu chân của các loài bộ hành nào, tất cả dấu chân ấy đều được thâu nhiếp trong dấu chân con voi. Dấu chân con voi được gọi là tối thắng trong các dấu chân ấy. Cũng vậy, này Bà La Môn, không phóng dật là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Ví như, này Bà La Môn, trong một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả ruồi kèo đều hướng về nóc nhọn, thiên về nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn. Nóc nhọn được gọi là tối thắng trong các vật ấy. Cũng vậy, này Bà La Môn, không phóng dật. Ví như, này Bà La Môn, người cắt cỏ, trong khi cắt cỏ, sau khi túm lại đầu các ngọn cỏ, liền lùa cỏ qua lại, giặt cỏ lên xuống và đập cỏ. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví như, này Bà La Môn, nhánh cây có một chùm xoài bị chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số phận với nhánh kia. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví như, này Bà La Môn, phàm có các tiểu vương nào, tất cả đều tùy thuộc vua chuyển luân. Vua chuyển luân được gọi là tối thắng trong các vị vua ấy. Cũng vậy, này Bà La Môn, ví như này Bà La Môn, ánh sáng của các vì sao, tất cả ánh sáng các ngôi sao không bằng giá trị 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng được gọi là tối thắng trong tất cả ánh sáng. Cũng vậy, này Bà La Môn, không phóng dật là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Đây là một pháp, này Bà La Môn, được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, xin tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 12. Hamika. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá tại núi Gihakuta. Lúc bấy giờ, tôn giả Hamika trú tại chỗ sanh trưởng của mình và có tất cả 7 trú xứ tại chỗ sanh trưởng ấy. Tại đấy, tôn giả Hamika đối với các khách tỷ kheo mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức giận với những lời nói. Và các khách tỷ kheo ấy bị tôn giả Hamika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức giận, liền bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo tăng các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: có tôn giả Hamika này mắng nhiếc các khách tỷ kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho họ tức giận với những lời nói. Các khách tỷ kheo ấy bị tôn giả Hamika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời tôn giả Hamika đi chỗ khác. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến tôn giả Hamika. Sau khi đến, thưa với tôn giả Hamika: thưa tôn giả Hamika hãy từ bỏ trú xứ này, tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi. Rồi tôn giả Hamika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một trú xứ khác. Tại đấy, tôn giả Hamika mắng nhiếc các khách tỷ kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói. Và các khách tỷ kheo ấy bị tôn giả Hamika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói, liền bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: có tôn giả Hamika này mắng nhiếc các khách tỷ kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách tỷ kheo ấy bị tôn giả Hamika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời tôn giả Hamika đi chỗ khác. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến tôn giả Hamika. Sau khi đến, thưa với tôn giả Hamika: thưa tôn giả Hamika hãy từ bỏ trú xứ này, tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi. Rồi tôn giả Hamika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một trú xứ khác. Tại đấy, tôn giả Hamika mắng nhiếc các khách tỷ kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với lời nói. Và các khách tỷ kheo ấy bị tôn giả Hamika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói, liền bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: có tôn giả Amika này mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho họ tức giận với những lời nói. Các khách tỷ kheo ấy bị tôn giả Amika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với những lời nói, nên bỏ đi không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời tôn giả Amika rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến tôn giả Amika. Sau khi đến nói với tôn giả Amika: thưa tôn giả Amika hãy rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Rồi tôn giả Amika suy nghĩ: ta đã bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn. Rồi tôn giả Amika cầm y bát ra đi, hướng đến Rajagaha vương xá, dần dần đi đến núi Hihakuta tại Rajagaha. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Amika đang ngồi xuống một bên: này Bà La Môn Amika, ông đi từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Thôi vừa rồi, này Bà La Môn Amika, sự việc này đối với ông có hề hấn gì? Dầu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. Trong quá khứ, này Bà La Môn Amika, các nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm bờ khi họ đi tàu ra biển. Khi chiếc tàu ra xa không thấy bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về hướng đông, bay về hướng tây, bay về hướng bắc, bay về hướng nam, bay về hướng trên, bay về hướng góc. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở lui về tàu. Cũng vậy, này Bà La Môn Amika, dầu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. Thổ xưa này Bà La Môn Amika, vua Koravia có một cây bàn chúa tên là Subhatitha. Cây này có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. Này Bà La Môn Amika, cây bàn chúa Subhatitha tỏa rộng ra đến 12 do tuần. Các rễ mọc lan rộng đến 5 do tuần. Này Bà La Môn Amika, cây bàn chúa Subhatitha có những trái cây to lớn, lớn như những cái nồi con, những trái cây ngọt liệm như vậy, trong sáng và ngọt như mật ong. Này Bà La Môn Amika, vua với các cung nữ hưởng thụ một cành của cây bàn chúa Subhatitha. Quân đội hưởng thụ một cành, các dân chúng ở thị trấn và quốc độ hưởng thụ một cành. Các sa môn, bà la môn hưởng thụ một cành. Các loài thú, loài chim hưởng thụ một cành. Này Bà La Môn Amika, không có ai phòng hộ các trái của cây bàn chúa Subhatitha và không có ai hại nhau vì các trái cây. Rồi này Bà La Môn Amika, một người sau khi đã ăn cho đến thỏa thích những trái của cây bàn chúa Subhatitha liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. Rồi này Bà La Môn Amika, vị thiên trú ở cây bàn chúa Subhatitha suy nghĩ như sau: thật là vi diệu thưa tôn giả, thật là hy hữu thưa tôn giả. Con người lại ác cho đến như vậy, sau khi ăn cho đến thỏa thích các trái của cây bàn chúa Subhatitha lại bẻ một cành rồi bỏ đi. Vậy cây bàn chúa Subhatitha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai. Rồi này Bà La Môn Amika, cây bàn chúa Subhatitha không sanh trái nữa trong tương lai. Rồi này Bà La Môn Amika, vua Koravia đi đến thiên chủ Saka. Sau khi đến thưa với thiên chủ Saka: tôn giả có biết không, cây bàn chúa Subhatitha không có sanh trái nữa. Rồi này Bà La Môn Amika, Thiên chủ Saka thực hiện thần thông khiến cho mưa to gió lớn khởi lên, làm cây bàn chúa Subhasita ngã xuống và bật gốc rễ. Này bà La Môn Hamika, vị thiên trú ở cây bàn chúa Subhasita khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc đứng một bên. Này bà La Môn Hamika, rồi thiên chủ Saka đi đến vị thiên trú ở cây bàn chúa Subhasita. Sau khi đến, nói với vị Subhasita như sau: Vì sao này vị thiên kia, ông lại khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc đứng một bên? Thưa tôn giả, có cơn mưa to gió lớn khởi lên và làm cho chỗ trú xứ của con bị ngã xuống và bật gốc rễ lên. Này vị thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây pháp nhưng cơn mưa to gió lớn ấy khởi lên làm trú xứ của ông bị ngã xuống và bật gốc rễ lên? Làm thế nào thưa tôn giả một cây được gìn giữ như một cây pháp? Ở đây này vị thiên kia, những người cần rễ đến để lấy rễ cây đi, những người cần vỏ đến lấy vỏ cây đi, những người cần lá đến lấy lá đi, những người cần bông đến lấy bông đi, những người cần trái đến lấy trái đi. Như vậy không có gì để khiến cho một vị thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như vậy là một cây được gìn giữ như một cây pháp. Thưa tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp khi cơn mưa to gió lớn ấy khởi lên làm trổ chú xứ của con ngã xuống và bật gốc rễ lên. Này vị thiên kia, nếu ông gìn giữ cây pháp, thời trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. Thưa tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong rằng trú xứ của con trở lại như xưa. Thực hiện thần thông khiến cho mưa to gió lớn đến dựng đứng lại cây bàn chúa và chữa lành những rễ cây. Cũng vậy này bà La Môn Hamika, ông có gìn giữ sa môn pháp khi các người cư sĩ tại chỗ sanh trưởng mời ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng không? Như thế nào thưa tôn giả là một sa môn gìn giữ sa môn pháp? Như thế này, này bà La Môn Hamika, ở đây một sa môn không có mắng nhiếc lại người đã mắng nhiếc mình, không có tức giận người đã tức giận mình, không có quở trách người đã quở trách mình. Như vậy này bà La Môn Hamika là vị sa môn gìn giữ sa môn pháp. Thưa tôn giả, con không gìn giữ sa môn pháp khi những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được sanh trưởng. Thuở xưa, này bà La Môn Hamika, có một ngoại đạo sư tên là Suneto. Này bà La Môn Hamika, ngoại đạo sư Suneto có hàng trăm đệ tử. Ngoại đạo sư Suneto thuyết pháp về cộng trú tại phạm thiên giới cho các người đệ tử. Những ai nghe ngoại đạo sư Suneto thuyết giảng về cộng trú tại phạm thiên giới, này bà La Môn Hamika, tâm không được hoan hỷ. Các người ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những ai, này bà La Môn Hamika, nghe ngoại đạo sư Suneto thuyết giảng về cộng trú tại phạm thiên giới, tâm được hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại được mạng chung sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thuở xưa này bà La Môn Hamika, có ngoại đạo sư tên là Mugabaka, có ngoại đạo sư tên là Aranemi, có ngoại đạo sư tên là Kudalaka, có ngoại đạo sư tên là Hatipala, có ngoại đạo sư tên là Jyotipala đã viễn ly các dục, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ông nghĩ thế nào này bà La Môn Hamika, đối với sáu ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục, hay đối với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy, ai với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách? Thưa có bạch Thế Tôn, thật vậy này bà La Môn Hamika, đối với sáu ngoại đạo sư này đã biến ly các dục, hay đối với các chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy, ai với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, có sanh khởi ra nhiều vô phước? Còn ai đối với vị đầy đủ chánh kiến, với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, như vậy sanh khởi ra nhiều vô phước hơn nữa? Vì cớ sao ta tuyên bố rằng này bà La Môn Hamika, sự tổn hại đối với các ngoại đạo sư như vậy không bằng sự tổn hại nếu đối xử với các vị đồng phạm hạnh. Do vậy, này các bà La Môn Hamika cần phải học tập như sau. Chúng tôi sẽ không có tâm ưới nhiễm đối với các vị đồng phạm hạnh. Này bà La Môn Hamika, các ông cần phải học tập như vậy. Các vị bà La Môn như sư Suneto, sư Mugabakha và Aranemi, sư Kudalaka và Hatibala, sư Jyotibala và sư Govinda là quốc sư thứ bảy, sáu sư bạn vị này là những vị danh tiếng quá khứ không hại ai, thoát hôi hám từ bi, giải thoát dục kiết sử, thoát ly tham ái dục, đạt được phạm thiên giới. Và các hàng đệ tử, con số lên hàng trăm, thoát hôi hám từ bi, giải thoát dục kiết sử, thoát ly tham ái dục, đạt được phạm thiên giới. Ẩn sĩ ngoại đạo ấy ly tham tâm thiền định. Nếu với tâm ưới nhiễm có ai mắng nhiếc họ, người như vậy tạo ra rất nhiều sự vô phước. Đối một đệ tử Phật, tỷ kheo có chánh kiến, nếu với tâm ưới nhiễm có ai mắng vị ấy, người như vậy tạo ra nhiều vô phước hơn nữa. Chớ Phật lòng bậc thiện, hãy từ bỏ kiến xứ tối thượng trong thánh chúng, vị ấy được gọi vậy. Ai chưa ly các dục, năm căn còn mềm dịu, tín niệm và tinh tấn với chỉ và với quán, nếu Phật ý vị ấy, trước hết tự hại mình, sau khi tự hại mình lại hại đến người khác. Ai tự bảo vệ mình, bề ngoài cũng bảo vệ. Do vậy bảo vệ mình, bậc trí không tổn hại.